Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 23 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Tâm sự từ trại giam của sinh viên Việt sắp bị Mỹ trục xuất. Phóng sự Người Việt giúp người Việt nhập tịch ở Mỹ. Tường trình Việt Nam có nên theo Philippines hợp tác với Trung Quốc khai thác tài nguyên hay không? Sau đó là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tâm sự từ trại giam của sinh viên Việt sắp bị Mỹ trục xuất. Hơn 100 tin nhắn tưởng chừng vô hại gửi cho cô gái Mỹ đã đẩy một sinh viên Việt rơi vào vòng lao lý và trong cảnh sắp bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Từ trại giam của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, ở Pennsylvania, vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân, anh Trần Thái Hưng, 27 tuổi, quê ở thành phố Hải Phòng, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh sang Mỹ du học tự túc từ năm 2009 theo diện visa F1. Tháng 8 năm ngoái, khi chỉ còn một năm là kết thúc khóa học thạc sĩ về tài chính, anh Hưng vướng vào một vụ anh cho là vớ vẩn và bị Đại học Wilmington ở tiểu bang Delaware cho thôi học, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Theo lời kể của sinh viên này, do cuộc sống cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với người vợ gốc Việt, anh nhắn tin trong nhiều tháng trời cho một cô gái Mỹ, dù cô nói đã có bạn trai. Anh cho biết đã gửi hơn 150 tin nhắn, trong đó có nhiều tin chỉ hỏi han sức khỏe, và nhắc cô gái giữ ấm khi trời lạnh, vì cứ nghĩ nó sẽ mưa dầm thấm lâu và vô hại như ở Việt Nam. Nhưng nữ sinh người Mỹ đã báo lên cảnh sát và nam sinh viên người Việt đã bị bắt và bị kết án tại tòa vì tội quấy rối. Anh Hưng nói.
Em chưa bao giờ muốn hại ai cả, nên em vào cái tội này rất là bị oan uổng. Thế em muốn được ra ngoài để có một cơ hội, để có cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Thì em sang đây em chỉ muốn là tạo một cuộc sống tốt đẹp cho mình, mới giúp gia đình,
theo ICE, sau khi anh Hưng bị đuổi học, tình trạng cư trú theo diện không di dân của anh cũng bị chấm dứt. Đại diện của cơ quan này cho VOA Việt ngữ biết rằng, ngày 2 tháng 9 năm 2017, lực lượng cưỡng chế thi hành của ICE đã bắt anh Hưng bên ngoài nơi làm việc ở Delaware vì không tuân thủ các điều kiện cư trú không di dân. Hồi cuối tháng 2 năm nay, theo ICE, một thẩm phán về nhập cư đã yêu cầu đưa anh Hưng ra khỏi Mỹ và trở lại Việt Nam, và vụ việc liên quan tới anh ta hiện vẫn đang được xem xét. Trả lời VOA Việt ngữ, anh Hưng cho biết rằng anh muốn hợp pháp hóa tình trạng của mình để được ở lại Mỹ bằng việc xin tư cách thường trú nhân theo diện hôn thê với người vợ Mỹ gốc Việt. Nhưng anh nói rằng cô không hợp tác và coi anh như đã chết rồi sau khi anh dính vào vụ quấy rối. Khi được hỏi liệu đây có phải là một vụ kết hôn giả để được ở lại Mỹ, anh Hưng bác bỏ và nói thêm rằng nếu giả thì đã xin lấy thẻ xanh, tức thẻ thường trú nhân, ngay sau khi làm đám cưới một năm trước đó. Nam sinh viên người Việt cho biết đang kháng án vụ quấy rối nên phải mấy tháng nữa mới xong. Anh nhiều lần thở dài khi nói về người thân ở Việt Nam cũng như tương lai của mình. Anh nói.
Bố mẹ em thì rất là buồn. Tại tự nhiên này sang đây mà chả làm cái gì mà tự nhiên dính vào cái vụ này, xong rồi dính vào cái tội mua bao mua bẩn nữa.
Sinh viên 27 tuổi cho rằng tình trạng của mình một phần cũng là vì chính sách về di dân thắt chặt hơn dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Trump.
Chính sách của ông Trump làm cho nó thay đổi những cái thái độ của người trước, của những người officer trong cái này. Tại nó Trump là president thì nó mạnh ở cái execution mà. Nó là về cái executive branch. Thì cái chính dẫn của chính sách của nó làm cho thay đổi cho thái độ tất cả những mọi người trong đây, làm cho người ta kiểu như là em nghĩ là nó thiên về đuổi người nhập cư về nhiều hơn ấy.
Khi được hỏi rằng nếu có cơ hội anh muốn nói gì với nguyên thủ Mỹ, anh Hưng trả lời.
Em nói với ông Trump là rất nhiều người ở đây, người ta deserve, ai chỉ muốn một cái cơ hội để làm cho có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để giúp gia đình người ta thôi. Khi người ta đến đây thì chỉ người ta, đa số mọi người, người ta muốn đến Mỹ là chỉ có để làm cuộc sống tốt đẹp ra hơn thôi, chứ không phải người ta đến đây để làm quấy rối hay là làm một cái tội gì cả. Ai cũng chỉ muốn tốt cho gia đình của mình thôi, chứ chả ai muốn làm gì cả. Thế nên là immigration, những người immigrate đến đây thì ông nên cho người ta một cơ hội. Tại vì có rất nhiều người sinh đẻ cũng đến ở đây một thời gian lâu rồi, cũng có con cái gia đình đã ở đây rồi, không ai mà muốn phải bị cướp khỏi gia đình cả.
Theo cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, tới tháng 12 năm ngoái có 8.600 người gốc Việt ở Mỹ trong diện có thể bị trục xuất, trong đó có 7.821 người phạm tội hình sự. Tin cho hay phần lớn những người này là thường trú nhân hợp pháp và chưa có quốc tịch Mỹ. Mới đây, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói rằng ông từ chức khi gần hết nhiệm kỳ hồi năm ngoái vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump sau khi bị ép về kế hoạch trục xuất người gốc Việt, nhất là những di dân tới Mỹ sau chiến tranh Việt Nam mà ông nói là không có tổ quốc để trở về. Trong khi đó, theo nhà ngoại giao này, phía Việt Nam lưỡng lự không muốn nhận lại vì sợ họ gây rối.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người Việt giúp người Việt nhập tịch ở Mỹ.
Thi đậu quốc tịch Hoa Kỳ có thể nói là một việc làm khó khăn đối với những người Việt lớn tuổi hiện đang sinh sống tại Mỹ, đặc biệt đối với những người không thông thạo tiếng Anh. Vì thế mà cứ tới thứ Bảy hàng tuần, một lớp học miễn phí giúp đỡ những người cao niên trong cộng đồng có được những kiến thức và trình độ cơ bản để thi đậu quốc tịch Mỹ từ nhiều năm nay vẫn diễn ra đều đặn tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Tới với lớp học này, các học viên không chỉ có được cảm giác tự tin, gần gũi, dễ tiếp thu, mà còn được học hỏi kinh nghiệm thực tế từ chính những người đã tốt nghiệp từ đây trở về chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Huỳnh, học viên lớp luyện thi quốc tịch tại Virginia nói:
những người tình nguyện viên mà những người ta đã thi đậu rồi, người ta có những cái kinh nghiệm, và những người chúng tôi học là những người lớn tuổi không thôi, thì tôi dễ học. Còn nếu mà đến cái lớp Mỹ thì người ta nói tôi không hiểu. Thành ra là tôi cũng rất là cảm ơn là những thầy cô mà hướng dẫn cho tôi, từ tôi không biết gì đó mà hôm nay tôi cũng thuộc bài, mà tôi cũng học tôi rất là hiểu.
Ông Huỳnh Hữu Phước, cựu học sinh lớp luyện thi quốc tịch tại Virginia cho biết:
và cái phương pháp hướng dẫn cho người lớn tuổi rất là hiệu quả, bởi vì chỉ cho mình từng ngõ ngách, nó là từng ly từng tí để mình có thể thu thập được những cái phần chính để mình có được một cái kiến thức về tài liệu thi quốc tịch. Và sau thời gian học 3 đến 4 năm thì tôi đã thi được quốc tịch Hoa Kỳ.
Trung tâm Lạc Hồng từ 25 năm nay đã tổ chức các lớp học luyện thi quốc tịch miễn phí cho cộng đồng người gốc Việt tại khu vực Virginia, Maryland và thủ đô Washington DC. Qua 1/4 thế kỷ hoạt động, các lớp học này đã giúp cho rất nhiều người gốc Việt thi đậu kỳ thi quốc tịch và trở thành công dân Mỹ. Bên cạnh đó, trung tâm cũng giúp đỡ miễn phí cho những người cao niên, những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng khi làm thủ tục thi quốc tịch và hoàn tất các loại hồ sơ khác nhau liên quan đến an sinh xã hội tại Hoa Kỳ. Cô Mai Lưu, giảng viên lớp luyện thi quốc tịch tại Virginia nói:
kinh nghiệm rất là lớn trong cái lớp học này là mình phải khuyến khích họ học thuộc lòng những câu hỏi và những cái từ ngữ mà căn bản chính của tiếng Anh, chẳng hạn như là những lời xã giao hoặc những cái lý lịch của mình cũng phải học thuộc lòng. Nên ở trong lớp là mình khuyến khích họ phải viết ra từng câu và viết ra từng câu trả lời, thì như vậy họ sẽ nhập tâm hơn. Nhưng mà về vấn đề kết quả của trong phần thi ở trong lớp mình đó, là 99% đều đậu cả. Chỉ trừ có khi nào mà không chịu thi nữa thì thôi, thì không đậu.
Chỉ khi đến tận nơi và chứng kiến những học viên học tập ra sao ở đây, người ta mới hiểu được rằng những lớp học như thế này là rất cần thiết và quan trọng cho những người lớn tuổi với vốn tiếng Anh ít ỏi. Tận dụng phòng học của trường tiểu học trong những ngày cuối tuần, những lớp học như thế này gần như không cần tới kinh phí. Mọi hoạt động đều dựa trên tình cảm và sự nhiệt tâm của những giảng viên, tình nguyện viên và cả học viên ở đây. Và điều thật sự đáng quý là lòng nhiệt tâm ấy đã được duy trì trong suốt 25 năm qua.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình: Việt Nam có nên theo Philippines hợp tác với Trung Quốc khai thác tài nguyên hay không?
Ngày 23 tháng 3 vừa rồi, do áp lực của Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, đã yêu cầu Tập đoàn Năng lượng Repsol của Tây Ban Nha đình chỉ một dự án thăm dò dầu khí tại một lô ở ngoài khơi bờ biển Đông Nam Việt Nam. Petro Việt Nam hôm 3 tháng 4 nói rằng diễn tiến này sẽ phương hại tới các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam và truyền thông quốc tế trích dẫn một tuyên bố trên trang web của Petro Việt Nam bày tỏ quan ngại rằng những sự bất định trong tình hình Biển Đông có thể tác động tới nỗ lực của Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài để tìm kiếm các mỏ dầu khí ở ngoài khơi. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, số ra ngày 15 tháng 4 viết rằng quyết định của Hà Nội có lẽ không tự nguyện, bởi vì trong suốt nhiều tháng qua, Bắc Kinh đã không ngừng áp lực chính quyền Việt Nam để rồi rút cuộc, tước đi quyền của Việt Nam được khai thác vùng đặc quyền kinh tế, vốn là một quyền hợp pháp theo luật quốc tế. Đáng lo ngại hơn, đây không phải là lần đầu Việt Nam và tập đoàn Repsol phải đình chỉ một dự án thăm dò dầu khí ở ngoài khơi. Mùa hè năm ngoái, các giới chức của tập đoàn Repsol được Reuters dẫn lời thừa nhận rằng Trung Quốc đã đe dọa sẽ có hành động quân sự, cụ thể là tấn công các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu các hoạt động thăm dò dầu khí của Repsol tiếp tục theo kế hoạch. Nay, Petro Việt Nam đã ra quyết định ngưng dự án Repsol một lần thứ nhì, tiếp theo sau những áp lực tương tự từ Trung Quốc. Việc Trung Quốc, một đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, đe dọa dùng sức mạnh quân sự đối với đối tác của mình, lẽ ra phải gây phẫn nộ, đặc biệt tại Hà Nội. Và không những tại Hà Nội mà còn tại thủ đô của các nước ASEAN và các quốc gia khác ở trong cũng như ngoài khu vực, kể cả Hoa Kỳ. Tác giả bài báo nhận định có phần hơi chua chát rằng nhiều tuần lễ đã trôi qua từ khi Việt Nam bị cưỡng ép ngưng thêm một dự án khai thác dầu khí. Thế mà Trung Quốc dường như được hoàn toàn tự do để bắt nạt, ngăn cấm một quốc gia ven Biển Đông tiếp cận các nguồn tài nguyên của chính mình. Bài báo nêu bật trách nhiệm của Hoa Kỳ, nói rằng Washington đã khoanh tay ngồi yên, khiến cho những lời trấn an mà Hoa Kỳ từng đưa ra với các nước trong khu vực chỉ là những lời nói rỗng. Tác giả thận trọng ghi nhận rằng, dưới quyền của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã tăng cường các hoạt động để khẳng định quyền tự do hàng hải, đưa tàu tiến gần các thực thể đang trong vòng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong Biển Đông. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà bất đồng chính kiến từng bị cầm tù nhiều năm ở Việt Nam và hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ và tiếp tục theo sát các vấn đề Việt Nam, nhận định rằng việc một hạm đội Mỹ lần đầu tiên từ sau chiến tranh sang thăm Việt Nam mới đây là một bước ngoặt trong quan hệ Mỹ-Việt. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo ông rất là tế nhị và khó khăn. Đối với Trung Quốc, Việt Nam có những quan hệ về ý thức hệ, mặc dù Trung Quốc có ý đồ thôn tính các vùng biển giàu tài nguyên của nước xã hội chủ nghĩa anh em. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, thực ra Trung Quốc hiện nay dù là cộng sản thì vẫn theo cái cách của Đại Hán hồi xưa đối với các nước chung quanh là dùng tài chính, tức là tiền bạc để mà thu cái nhân tâm. Thì đó là cái cách của người Hán từ đó đến nay. Ngày nay đó họ còn sử dụng không những là thương mại, tiền bạc mà cái sức mạnh quân sự. Và họ đã đi xuống được Biển Đông với những cái vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, vừa cung cấp viện trợ, vừa áp lực. Thì tôi nghĩ đấy là cái cách mà Trung Cộng hiện nay đang sử dụng. Và rất nhiều nước quan ngại có một sự đụng độ với Trung Quốc về mặt quân sự. Vì vậy họ phải rất là nhân nhượng.
Hải quân Hoa Kỳ cũng đang tăng cường đáng kể sự hiện diện trong Biển Đông để đánh đi một thông điệp với Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ vẫn là cường quốc Thái Bình Dương số 1. Trong mấy tuần gần đây, nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã mở các cuộc tập trận quy mô để nhắc nhở quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc rằng kinh nghiệm cũng như các khả năng của Mỹ vẫn vượt trội so với chiếc Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc hiện nay. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nói, tuy vậy, quan hệ Mỹ-Trung có phần nào bị hạn chế?
Cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là cái trở ngại khiến cho cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nó không tiến nhanh được và mạnh được.
Đối với Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ nếu Washington đặt nặng vấn đề nhân quyền chẳng hạn, thì sẽ gây ra những rối loạn trong xã hội, dẫn tới những mối nguy cho chế độ Cộng sản toàn trị. Nhưng bất chấp những hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải và những lời lẽ thể hiện ủng hộ vị thế của Việt Nam tại nhiều thủ đô của các nước châu Á, không một nước nào công khai và mạnh mẽ phản đối sự kiện Việt Nam bị Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực quân sự, tước quyền được tiếp cận các nguồn tài nguyên của mình trong Biển Đông. Ngay cả khi nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ dẫn đầu thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Đà Nẵng trong tháng 3 vừa rồi, Washington cũng không lên tiếng về hành động bắt nạt của Trung Quốc. Bài báo nhắc nhở rằng, cũng tại thành phố Đà Nẵng này, Tổng thống Trump đã từng đọc một bài diễn văn vác họa viễn kiến của ông cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Từ Việt Nam, bác sĩ Nguyễn nói, như nhiều người ở trong nước, ông lo ngại về tình hình Biển Đông.
Biển Đông thì dĩ nhiên chúng tôi quan tâm. Và theo tôi nghĩ đó, thì vấn đề Biển Đông chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề chiến lược toàn diện của các siêu cường. Tôi nói rõ này, năm cái siêu cường Mỹ, Nga, Nhật, Đức và Trung Quốc. Thành ra đó, vấn đề Biển Đông sẽ biến chuyển theo cái hướng và rồi sẽ được giải quyết theo cái thành quả của cái thế chiến lược mới của các siêu cường tại Thái Bình Dương. Đó, thưa cô.
Trong các cuộc tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 2 tháng 4, 2018, báo chí quốc tế tường thuật rằng hai nước hình như đang thăm dò khả năng hợp tác để cùng khai thác tài nguyên trên Biển Đông. Việt Nam là một nước đang phát triển. Nền kinh tế nước này đang rất cần năng lượng để duy trì mức phát triển hiện tại. Giáo sư Carl Thayer, một nhà phân tích về Việt Nam nói, Hà Nội sẽ gặp khó khăn khi một mặt cần tài nguyên để phát triển đất nước và dĩ nhiên muốn khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Tuy nhiên cùng lúc phải cân nhắc làm thế nào để giữ hòa khí với Trung Quốc. Giáo sư Thayer nói, ông không mấy lạc quan về triển vọng sẽ có một giải pháp hòa bình để giải quyết dứt điểm các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Well, I think in the South China Sea there'll never be a resolution in my lifetime or in decades after of the sovereignty question. That's just intractable.
Tôi không tin sẽ có một giải pháp để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông trong cuộc đời còn lại của tôi hay nhiều thập niên sau. Đây là một vấn đề về chủ quyền, một vấn đề hóc búa. Không một nước nào sẽ từ bỏ chủ quyền của mình. Không một nước nào chịu lùi bước để tuyên bố, được, chúng tôi chịu từ bỏ chủ quyền của nước mình. Không một nhà lãnh đạo nào của Việt Nam có thể làm điều đó. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng là cuộc tranh chấp đó được xử lý một cách thận trọng.
Dự án Repsol nằm tại khu vực Việt Nam gọi là Lô 13603, nằm ở rìa đông nam của vùng Việt Nam tuyên bố là khu đặc quyền kinh tế của mình. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol xác nhận có một mỏ khí đốt lớn ở đó. Việt Nam đã bị buộc ngưng khoan để tìm khí đốt sau khi Trung Quốc đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Hai chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc và học giả Bill Hayton của Viện Nghiên cứu Chatham House lúc đó nói rằng Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu này thông qua đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh. Liệu Hà Nội có sẽ theo chân Manila để chọn con đường hợp tác và cùng khai thác tài nguyên với Bắc Kinh trong vùng biển thuộc lãnh hải của chính mình? Một số chuyên gia ở Việt Nam lo ngại rằng nếu Việt Nam cam kết là trong tương lai sẽ không tiếp tục khoan tìm dầu khí trong vùng biển tranh chấp với Trung Quốc, thì về mặt pháp lý, Việt Nam có nguy cơ bị coi như đã từ bỏ quyền của mình được khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế với hậu quả rất bất lợi cho cuộc đấu tranh pháp lý sau này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 68 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are look up to and a cup of tea.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là look up to và a cup of tea.
Mike has known Mark Miller for many years. They lived in the same neighborhood when they were teenagers. Their mothers used to take turns driving them to school, and their fathers played soccer together. Later, Mike's family moved away, and they didn't get to see each other anymore.
Mike đã biết Mark Miller nhiều năm. Họ cùng sống trong một khu phố khi còn trong tuổi thiếu niên. Hai bà mẹ của họ từng hay thay phiên lái xe cho con đi học, và hai ông bố chơi túc cầu với nhau. Về sau, gia đình Mike dọn đi và họ không còn gặp nhau nữa.
Mylon, I ran into Mark Miller at the post office today. We were both so happy.
Mike nói, Mylon, tôi bất ngờ gặp lại Mark Miller tại nhà bưu điện hôm nay. Tụi tôi vui quá. I'm happy for you, too. I know you were very close long ago. Tôi cũng mừng cho hai anh. Tôi biết các anh thân nhau lắm hồi trước.
Yes, we spent a lot of time together. You see, when we're very young, we're very attached to our parents and siblings, and some friends, too.
Mike nói, đúng thế, tụi tôi gặp nhau nhiều lắm. Cô thấy đó, khi còn trẻ con, mình rất quyến luyến bố mẹ, anh chị em và vài bạn bè. I know the feeling exactly. When I was about 6-7 years old, I had a very good friend, Lian. Her father transferred to another city and they had to move. I cried for so many days. Tôi biết cái cảm giác đó lắm. Khi tôi 6-7 tuổi, tôi có cô bạn thân tên là Lian. Ba cô lại đổi đi làm ở tỉnh khác và dọn đi. Tôi khóc bao nhiêu ngày.
Yeah, I remember I didn't cry but was quite affected. Mark was a truly very good kid.
Mike nói, à, tôi nhớ là không khóc nhưng bị ảnh hưởng lắm. Mark là một đứa bé rất tốt. So, what is he doing now? Vậy bây giờ anh ta đang làm gì?
Mylon, I really look up to this guy. He has accomplished much more than I expect.
Mike nói, Mylon, tôi thực tình look up to anh này. Anh ta thành đạt hơn tôi nghĩ nhiều. You look up to him? Anh look up to him?
Look, L-O-O-K, up, U-P, to, T-O someone, means have a great deal of respect for this person. I really look up to Mark. I'll tell you more about him.
Mike nói, look, L-O-O-K, up, U-P, to, T-O. Một người là phục, kính trọng người đó. Tôi phục Mark lắm. Tôi sẽ nói cô nghe về anh ta. Oh, first, tell me how he looks these days. Has he changed much? Oh, trước hết, cho tôi biết trông anh ta thế nào. Có đổi khác nhiều không?
He's tall and handsome. He's the picture of success.
Mike nói, anh ta cao, đẹp trai và rõ ràng dáng điệu người thành công. That's great. Was he happy to see you? I'm sure he also thinks you're handsome, unlike you in your teens. Tốt quá! Anh ta có mừng gặp lại anh không? Tôi chắc chắn anh ta cũng nghĩ bây giờ anh đẹp trai, không như hồi tuổi trẻ.
Come on, Mylon. I know what you mean. You mean I was ugly then, right?
Mike nói, thôi đi Mylon. Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi. Cô có ý là hồi đó tôi xấu xí, phải không? Ha ha ha. So you got it. Well, you know I was just kidding. The truth is, you're handsome then and now. But most importantly, you're a gentleman. Does that please you now? Ha ha ha. Oh, anh biết. Tôi nói đùa thôi. Lúc trước, lúc này, anh đều đẹp trai. Nhưng quan trọng hơn hết, anh là người lịch sự. Anh vừa ý chưa?
Good looking, smart, gentlemanly. That's Mark.
Mike nói, đẹp trai, thông minh, lịch sự. Mark là thế đó. So, tell me more why you look up to him. Vậy nói thêm cho tôi biết, tại sao anh phục Mark thế?
He's going to graduate from Georgetown University this year. He's been offered an excellent job. He may take it or go on to his master's degree and...
Mike nói, anh ta sẽ tốt nghiệp Đại học Georgetown năm nay. Anh đã được một việc làm rất tốt. Có thể anh nhận lời hoặc là học lên chương trình thạc sĩ và Georgetown University. That's a very prestigious school. Not easy to get in. Besides, its tuition is very high. Georgetown University, đó là một trường danh tiếng lắm, khó được nhận vào và học phí rất cao.
Right. And what's special about Mark is this. In those days, Mark was quite shy. Speaking in front of a large group is not his cup of tea.
Mike nói, đúng. Và điều đặc biệt về Mark là như thế này. Hồi đó, Mark khá nhút nhát. Nói chuyện trước đám đông không phải là cup of tea của anh. What? Did he drink a lot of tea then? Sao? Hồi đó anh ta uống nhiều trà hả?
No, no. A cup of tea, cup, C-U-P of tea, T-E-A, here, has nothing to do with a drink. It's an idiom meaning something one excels in or enjoys.
Mike nói, không, không. A cup of tea, cup, C-U-P of tea, T-E-A, ở đây không dính líu gì tới trà để uống. Đó là một thành ngữ, có nghĩa là cái gì mình làm giỏi hoặc thích lắm. Can I say, for me, baking a cake is easy. It's my cup of tea. Vậy tôi có thể nói, làm bánh ngọt rất dễ đối với tôi. Đó là my cup of tea.
Very good, yes. Baking is your cup of tea. Now back to Mark. He was shy. He was not comfortable speaking in front of the public. And now...
Mike nói, hay lắm. Đúng. Làm bánh là your cup of tea. Bây giờ, trở lại chuyện Mark. Hồi trẻ nhút nhát. Không thoải mái khi phải nói chuyện trước công chúng. Mà bây giờ... He's very eloquent now. Right? Bây giờ anh ta hoạt bát lắm, phải không?
Yes, yes. And he's thinking about going to law school. He'll have to debate, argue in court. That's not for a shy person.
Mike nói, đúng, đúng. Anh ta đang nghĩ sẽ học luật, cãi luật ở tòa. Đó không phải là việc cho người nhút nhát. Then soon, handling cases in court will be his cup of tea. I look up to him for his accomplishments too. Vậy thì chẳng bao lâu nữa, làm các vụ kiện ở tòa cũng là việc rất dễ cho anh ấy. Tôi phục về những thành quả của anh. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ look up to, nghĩa là khâm phục, và a cup of tea, nghĩa là việc dễ dàng. Thằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.